thưa bà.
Anh cứ gọi tôi là cô Jay Mansfield.
Ồ, cái tên cô giống một cái tên của đào hát bóng bên Mỹ quá.
Tôi ăn cắp tên của cô ta đó chứ. Đời mà anh.
Dạ, dạ cô có cần gì tôi xin cô cứ nói.
Anh nghe cái tên Mỹ của tôi và nhìn cách ăn mặc hở hang như vậy, chắc anh khinh tôi lắm hả anh nhân?
Dạ, dạ không dám. Vì đối với cô tôi chưa dịp nào phê phán, giờ thấy cô rất là dễ tâm.
Cảm ơn anh đã dành thiện cảm với tôi, riêng tôi cũng không giấu được cảm tình. Mỗi khi tôi thấy bà Tư Ban buông tầng cao sớm hôm, tôi nhớ má tôi một thời khổ cực, nhưng bây giờ người có còn đâu để tôi cũng dương lại đôi ngày cho thỏa tình lãng
phong. Xin phép cô, tôi có việc phải đi liền.
Cô phải anh vào nhà thương.
Dạ phải, tôi vô nhà thương mình dân rước má tôi về đó cô.
Bà Tư thật mạnh rồi hả?
Cảm ơn cô, má tôi đỡ nhiều rồi.
Hôm anh đưa bác đi, tôi có thấy tôi muốn ra hỏi thăm, mà tại vì chưa quen thành nữa tôi không dám. Sao anh không để bác thiệt mạnh rồi anh đã đưa bác về?
Má tôi đòi về, tôi phải chiều ý má tôi cho bà vui đó. Xin phép cô tôi đi.
Dạ.
Kìa, chơi bông phèo.
Hello, anh Hằng đến.
Thằng nào đi đó?
Ôi, lối xóm mà.
Em, anh đem cho em chiếc nhẫn một xoàng hạng nhất Việt Nam. Đây nè, em mà kiếm được một thứ hai thì cho.
Cho cái gì?
Cho anh băng qua lộ gặp xe nhà binh thắng lại cái rét.
Cha, anh này thề khôn quá.
Thôi vô thay đồ rồi đi cưng.
Chứ gì?
Bữa nay anh được đánh ra đàn, muốn cùng em dạo phố cho vui.
Sự gồm chán đi mồ chứ cái gì.
Em muốn đi đâu anh cũng chịu đi em.
Anh nói thiệt á?
Ừ.
Vậy em muốn đi chắc quăng ra ngoài nhà ca để đổi gió dày.
Muốn đi xa mình phải chuẩn bị cho anh hẹn lại ít hôm, sẽ đưa em lên Đà Lạt giờ tám thời mình vô sở thú quay nhà dòi nó ăn mía cho đỡ buồn.
Sở thú có gì mới lạ đâu, dần bao nhiêu kỳ
còn. Anh vừa nghe được chuyện lạ này là có con gà nó biết lỗi em ơi.
Ý trời đất ơi, thuở nay dịch lỗi là sự thường,
nhưng bây giờ đời đã đổi rồi, gà mà biết lỗi mới là hay.
Rồi, muốn đi đi, khỏi thay đồ.
Em chờ anh sửa lại hàm răng cái đã.
Hàm răng anh sao mà phải sửa?
Thọ trồng răng nó gắn ẩu, nó chịu xạo hết rồi.
Ôi, thôi vô bằng phấn em sửa đi, em đợi.
Kìa, trai, trai cưng qua đấy.
Anh Quý,
trời ơi, anh nhớ em muốn chết
em
vậy đó.
Em nữa à.
À, thôi mà đi trai. Ủa ai?
Ủa, ông này là ai đây trai?
À, dạ, đây là cậu Tư Hằng Rít.
Hả? Hằng Rít hả? Thằng rết là hết răng rồi.
Ẩu ẩu, người ta trồng lại đàng hoàng đây nè, qua đi, hết rồi nào.
Thôi đừng có gây, để em giới thiệu với anh Hằng Rết. Đây là cậu phi công trẻ tuổi, cậu phi công trẻ tuổi này là...
Là gì?
Là thằng Quý, em của em.
Em?
Hả? Em, trai là em tôi, ủa không phải lộn, tôi là em trai chứ.
Em mà nói không xuân câu, ngộ quá ha.
Gì ngộ? Không lẽ cậu Tư Hằng Rết, gian lỗ gian càng, ghen vô tổ chức ghen một chức sổ sàng.
Nếu mà tao ghen hỏi có sao không, nè chịu lo lấy thân.
Thôi thôi vướt chân anh đừng đi đường, ăn rớt không nghe em bỏ cho coi.
Ở đây hai đứa chỉ có một nàng, tôi không chịu nổi cái cảnh tranh giành.
Vậy thì mời cậu Tư đi, lúc em mới là xong.
Mày đuổi tao phải không mày?
Tôi đuổi hai bên nhìn cho đời tươi đẹp. Nếu mà không nghe tôi đi chứ coi.
Trời ơi, bộ tính bỏ rớt sao?
Ai biểu không biết khi em Quý nó tới thăm mà anh gây sự. Em mất cỡ quá chịu sự nổi.
Thôi,
anh đi về đi, anh mà anh làng chàng nghe. Tôi cho anh giọt luôn bây giờ.
Thôi, anh xin lỗi em. Thôi, anh về. Rua cậu Quý tôi về. Rua.
Trai, buổi tiễn đưa sân bay hai tuần trước, em hứa gì với anh em còn nhớ không?
Nhớ.
Nhớ gì?
Em hứa là em sẽ làm vợ anh đến trọn đời.
Làm vợ anh đến trọn đời.
làm vợ đến trọn đời mà tàu anh cất cánh chưa tròn mùa trắng, lẽ thì nơi đây em đã định tâm rẽ bến chiên. Còn đâu nữa những chiều thương mộng khi hai đứa chúng mình ngồi kề bên nhau ước mơ hò hẹn tay đắp duyên tình. Khi anh trở về đây tàu anh cất cánh đi tung mây mang theo kỷ niệm rơi đầy nhớ thương, ngờ gì đâu rước đi lấy cánh trường tình anh em nở giữa đường dứt bỏ.
Có gì đâu mà cái tật anh ấy ghen bóng ghen gió quá à?
Hả? Không có gì hả? Không có gì chứ còn còn cái thằng cha Tư hơn đó, chắc là cha tí anh à, phải không
anh Quý? Xin anh đừng hiểu lầm rồi phiền trách dân em. Anh biết không, khi nhìn ánh mắt hờn trách của anh Quý, em tưởng như những tia lửa bỗng đốt cháy tim em, làm em không tốt được đáp lời. Anh ơi tình em sao trước khi chẳng nổi dời, ngày đi mang về ấp ủ dọn cho mình một lâu đài tình ái. Đối với Tư Lăng Rết là kẻ áo sắc mê quang, thì tội gì em không làm giàu khi có dịp. Đối với anh em đã trọn chân một tình yêu chân thật, tạo lập gia đình xây dựng một ngày mai.
Ngày mai gì chân về đây bỡ ngỡ, ngày mai nào để tròn mong yêu đương chứ.
Nữa ghen nữa, em nói em khi đưa đẩy bề ngoài với nó thôi. Vậy mà thằng nhỏ ngu lắm anh biết không, giá mới cho em chứ cả ra một phần bự như vậy nè anh ơi.
Hốt phần tiền, tiền hốt phần, hốt phần là cái gì? Hốt phần có phải chăng làm cứ đá hoa hào nhón để nắm vào tường cho đẹp mắt người xem? Thấy nó chính là thứ mảnh ve chai sắc béo cắt đoạn lìa sợi dây tình ái giữa đôi người ta. Trời anh có phải đâu là tên sở thanh ma cào, muốn làm một nhân tình để chờ đợi lạnh lùng, để mặc cho em đem sở trường ra mà bòn rút của thiên hạ. Khi anh quyết định lập gia đình rồi thì với số lương hàng tháng thấy thừa đủ để bảo đảm đời em. Từ xứ lạ về đây gói duyên tình theo đôi cánh thép để đón lấy đau thương tủi nhục trong lòng.
Anh Quý, anh giận em sao?
Tôi nghĩ rằng nếu thật vậy thì cô nên trở lại biểu trường để tiếp tục làm con tiêu thân lăn vào lửa đó. Chào cô.
Anh Quý, anh Quý.
Cô Ranh, có việc gì vậy?
Cô nào đó Nhân, sao không trả lời mà chạy thuốc vô nhà vậy?
Dạ, dạ cô Cừu, có cái tên Ranh này quen lối xóm đó má. Má, má ngồi ở băng này nghỉ mát một chút rồi vô nhà má.
Nhân à?
Dạ.
Hôm nay má ở trong nhà thương, có ai đòi tiền nhà, tiền đất gì không con?
Dạ có, mà con đã lo trả tiền đất rồi, còn tiền nhà thì còn thiếu lại đó má.
Còn thiếu vậy mà người ta có vui không con?
Thưa má, khi con ngỏ ý, ông bà chủ rất sẵn sàng với thái độ thông cảm, vì biết nhà ta mẹ quá con. Mà má đang nằm trong bệnh là hậu quả của năm tầng tạo nuôi con, danh con tâm ngày càng nặng thêm trên đôi vai gầy yếu của mẹ hiền, lòng con vô cùng cảm xúc bỏ dở đường học tập. Lao thân vào gió bụi để phụng dưỡng ma trong tuổi về trường.
Con ơi ơ, má chịu lạnh đùng chăn gối cô đơn, hai mươi mấy năm trời
cô. Mời cô ngồi.
Tôi muốn giúp bác một số tiền mọn ra thuốc men để anh yên tâm học.
Dạ không, xin cảm ơn cô ạ.
Anh có biết rằng hơn tháng nay tôi nghĩ nhiều về giá cảnh của anh không? Tôi bỏ cả thói quen ngủ trưa đi thức dậy từ lúc tinh sương. Tôi muốn nhìn mắt Tư Hoàng dai như đôi gánh nặng. Đó cũng chính là hình ảnh của má tôi đang một thời táo tần lẫn đấng nuôi con. Tôi lớn lên thêm một tuổi thì trên trang của má tôi ghi thêm một nếp nhăn cằn cỗi.
Cô được bao nhiêu tuổi?
Đời tôi làm gì có được một người cha? Tôi chỉ là một đứa con vô thừa nhân. Má tôi là mẹ, mà cũng là cha đã nuôi nâng tôi trong 14 năm trời. Người chết đi bỏ vậy là yên rồi, nhưng nào được yên đâu. Ông chủ thì mơn trớn vuốt ve bà chủ tối ngày chửi rủa. Cho đến một đêm kia ông ta chung đãi vào mùng tôi với hơi men sặc sữa, dùng uy quyền để chiếm đoạt một đời
khốn nạn. Khốn nạn quá. Đó là những con thú biết đi bằng hai chân, biết nói tiếng người, chứ không phải là người nữa.
Anh nói đúng lắm. Tuổi thơ ngây đã mang nhiều chua xót. Tôi không ngại ngùng làm tiếp chiêu thân đi trả hấn đầu.
Cô Cừu, thú thật rằng khi cô mới dọn về đây, tôi đoán hiểu có thuộc hạ người nào trong xã hội. Tôi cũng không giấu rằng tôi có chút kinh bỉ trong lòng. Giờ hiểu được hoàn cảnh của cô, tôi càng thêm thương mến. Tôi khác cô là tôi còn có mẹ già, còn được cấp sách đến trường. Dẫu rằng trong cảnh nhà túng quẩn quanh năm, cô vừa ngỏ ý hoàng lương, tôi xin tán thành việc đó. Và xin chúc cô trong cuộc quanh của cuộc đời mới mẻ, cô sẽ tìm được yên vui hạnh phúc ở bên châu.
Kìa, em Huệ. Huệ, sao đây rồi bỏ chạy đi?
Không biết.
Không biết sao giận?
Ai biểu anh vậy, vậy chứ?
Vậy vậy làm sao?
Anh còn giả mù sơ mưa nữa hả? Khi vừa tới đây em thấy có cô nào mặc chiếc xe đen, chứng kiến vương hồn đứng sát bên anh, nói nói cười cười.
Trời ơi, người ta đứng xa như vậy và nói chuyện niềm càng rất mực, mà em cũng nổi ghè tương khiến cho anh khổ tâm vô cùng. Cô ta là gái vũ trường.
Trời đất ơi, anh mắc mù chứ ghê vậy hả? Thôi để em về.
Hãy nghe anh nói đó. Cô thấy má anh nên nhớ người mẹ đã chết. Muốn đối xử với má anh như là má ruột.
coi như má ruột hay má chồng.
Vậy em giận bây giờ?
Anh Nhân,
em chuyện gì mà em có vẻ bi quan quá vậy?
Vì ba má bắt em qua Mỹ.
Qua Mỹ?
Chuyện này hình như có gì bí ẩn bên trong. Dù em có qua Mỹ hay không, nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau.
Thế là mai đây vắng bóng hình của quê, chỉ còn lại mình anh nhìn từng cánh điệp rơi đỏ thắm sân trường. Đã có lần chúng ta bảo đùa nhau đó là sát pháo tân hôn trong ngày vui trọng đại, nhưng bây giờ nó chính là mão lệ thương sầu khóc cho mối tình tan vỡ. Trong khi đó em ở bên kia bờ Thái Bình Dương cách trở muôn trùng. Anh vẫn ở lại quê hương náo loạn nghèo nàn, không còn được nghe lời em khuyên khích khi anh muốn bỏ học vì cảnh nhà túng quẩn quanh năm. Nước Mỹ giàu sang với những lầu cao dòi dõi, chẳng biết có thay đổi quan niệm em không. Anh sợ rồi đây khi trở lại quê hương, quê quên lời hứa với nhân trong một buổi chiều mưa rơi trên mây lá.
Khi vừa quen nhau ở năm học thứ nhất, anh ngâm cho em nghe hai câu thơ cổ vì anh còn nhớ tôi.
Nhớ chinh tâm thân đối trường giáng thủy, trú giả tùng lưng đau phúc châu.
Đó, lòng em như nước Trường Giang ấy, sông tôi theo chàng tới phúc châu. Tuy xa xôi mặt nào không cách lòng, dẫu rằng chúng ta theo đường học vấn của Tây Hồ, nhưng tâm hồn của chúng ta vẫn mãi mãi là của đông muôn đời cổ kinh. Bình Dương bằng những tranh con năm, quyên kích nhau gần trong hồng tập, lo cho đến ngày đổ đạt ra tiền. Trở lại quê hương chúng ta mang sáng pha một về miền quê, giúp dân mình vơi bớt đôi tầng đôi riêng và bình
quái.
Sao má biết con ở đây?
Ta không biết đâu phải má mày.
Dạ, dạ kính chào bác. Má ơi, có khách má ơi.
Dạ, thưa bà, xin mời bà ngồi.
Thôi, tỏi. Có không à? Xin lỗi, chị thứ mấy?
Dạ, tôi thứ tư.
Chị tư đi à? Chị tư, mình là người lớn với nhau, nói chuyện dễ hơn.
Tôi đang nghe lời chỉ dạy của bà.
Tôi nào dám chỉ dạy ai đâu, chị đừng nói tóc ốc tôi chứ. Tôi yêu cầu chỉ dạy con trai của chị phải tỏ ra đàng hoàng. Hãy buông tha cho con quệ nhà tôi như lời cậu ấy hứa với tôi. Nhưng tại sao con có học mà hành động thiếu lương tâm làm phiền lụy tới má với con?
Dạ thưa bác, anh nhưng không hề quyến rũ cháu đâu.
À, nếu vậy thì con quyến rũ cậu Nhân.
Dạ, dạ không phải như vậy.
Cậu dùng im cái miệng để tôi lại con tôi. Tôi đâu dám nói cậu mà cậu xem vô hoài vậy.
Nhân.
Dạ.
Con có nghe chưa? Con phải hứa với má đừng bao giờ gặp cháu Huệ nữa. Con là đĩa mà làm sao đem chân hạt được con.
Trời ơi, sao chị ưa nó mất quá vậy? Huệ, mày đi về biết tao. Đi.
Trời ơi, Nhân. Nhân ơi, con đã giết má thay không con?
Má. Má, có việc gì mà bác Tương bất xỉu? Anh đi đưa bác Tương đi nhà thương đi, để nhà đó tôi coi cho. À thôi anh đi đi, tôi đóng cửa được rồi, đi đi.
Có phải nhà này của bà Tư công tâm không á?
Ông hỏi ai á?
Không lẽ tôi hỏi chị một nhà?
Không lẽ tôi như gì mà không có đáng cho ông hỏi đàng hoàng hả?
Tôi là Nguyễn Văn Phú, giám đốc hãng nước da hiệu con đĩa trâu. Nước da của tôi bán chạy như là tôm tư.
À xin lỗi, dạ tôi biết rồi.
Xin lỗi, tôi muốn hỏi cô có thấy vợ con tôi có qua đây không?
Tôi không biết.
Vậy chắc đây không phải là nhà của cậu Nhân. Thôi chào cô.
Dạ xin lỗi. Dạ thưa ông, ông cho phép tôi hỏi thăm.
Bây giờ cô hỏi tôi. À, được.
Tôi hân hạnh được ông cho biết quý danh và nhìn thấy nốt ruồi ở dưới cằm ông. Tôi thấy ông giống như người trong bức ảnh này tôi có. Xin lỗi, có phải ảnh này là của ông không à?
Phải, đúng là ảnh của tôi. Hơn 20 năm mới về trước.
Tôi tìm ông 6-7 năm trời, nay vô tình mà gặp gỡ.
Cô là ai mà lại tìm tôi? Xin nói rõ nguyên nhân.
Ông vui gì tìm biết.
Nhưng tôi thắc mắc trong lòng, tại sao cô lại có nó?
Nhớ lại đi.
Nhớ không nổi.
Cho tôi địa chỉ của ông, mai mốt tôi sẽ đến nhà.
Tôi không có thể đến bây giờ được sao?
Dạ không.
Vì tôi có việc phải đi liền, thăm một người bệnh nằm ở nhà thương.
Vậy tôi xin chịu ý cô, mong cô chớ sai lời.
Chỉ sợ rằng ông không dám tiếp tôi.
Nhà tôi ở đường Công Lý, số 9999 biết.
Đường Công Lý, số 9999.
Có biết nữa. Dân sang, số 90, dễ nhớ lắm.
Thank you, goodbye.
Thì nó sẽ cùng chồng con của nó
đùa bác tới nghĩa trang.
Nghe bác ráng đợi.
Trời ơi anh đùa cợt làm chi, trong khi tôi thành thật muốn dừng hiến đời tôi cho em quệ mà tôi yêu.
Thưa bác, nếu bác thành thật thương em tôi, tôi khuyên bác nên thành thật rút lui đi và tiếp tục dung tiền ra đi mua xác thịt của gái làng chơi.
Giờ tôi muốn tu bí làm ăn và lập gia đình cẩn thận.
Thì tôi khuyên bác nên kiếm bà nào quá bữa giàu sang, bác hốt tổn mẹ cho nó yên.
Giỡn hoài anh hai.
Giỡn hả? Tôi còn đập vô mặt bác giờ chứ giỡn hả?
Ê ê ê, thằng này đệ nhất đẳng quyền tay judo nè. Nè, chơi không?
Vậy sao bác đem judo bác khoe tôi? Judo lắm nè, judo.
Ê, trời đất ơi, vậy bà trường em lên hai ơi.
Quý, sao mày đánh chú thằng khác? Đi ở đâu vậy?
Anh Phú, anh Phú, anh thấy con của anh chưa?
Dạ, xin lỗi chú. Ý của chú thì muốn cưới con Huệ.
Dạ.
Tôi có bàn với má nó.
Dạ.
Má nó không bằng lòng.
Không chịu sao? Luôn cái thằng Quý nó cũng chống nữa.
Như chú đã thấy đó.
Còn ý anh sao?
Mẹ con nó sao thì tôi y vậy.
Y vậy á? Được, vậy thì bắt buộc tôi phải đi đây.
Ủa không lẽ chú tôi nó còn tính bơi mất cái chuyện hồi năm 45 hai đứa mình làm thấy cái thằng đẹp răng để cút 200.000 đồng rồi chia đất làm ăn mới được như vậy.
Tôi xin nhắc chuyện kẻ ra tay hành động, chính anh đã dùng dây xiết hỏng thằng đẹp răng rồi đã 200.000 tính một mình ăn trọn. Nhưng sợ tôi nghĩ nên chia tiền để tránh miệng.
Ủa dẫu tôi là thủ phạm cũng chẳng sao, bởi chuyện đã qua xưa ai còn nhớ được, và tay đã về tay còn gì mà phải sợ.
Xin anh nhớ cho đàn bà con của người nó vẫn ở Sài Gòn vì chân có trong tay.
Ê, có khách chú tư nó tố cáo vụ này, coi có ông bà nào xét xử chi không.
À, miệng anh nói ngon mà cái mặt xanh lè, được tôi sẽ làm cho anh phú rục xương.
Anh nói chơi mà bộ chú tính làm thiệt sao chú Rách? Chú Rách, à đã tôi chú Rách.
Ông ơi, má thì tôi không má.
Sao con hỏi dạ vậy con? Má chỉ có một mình con, má không thương con thì còn thương ai nữa?
Con lại má, xin má nói với ba đừng bắt buộc con. Bỏ dở sự học chỉ còn có 3 năm.
Thật ra má đâu có ép buộc con.
Còn đối với cậu nhân, má đâu có kinh khi vì nó có học hành, khi ra trường sẽ trở thành bác sĩ.
Vậy thì má hãy nói với ba cô, hãy chối con.
Nhưng khổ một điều là chuyện này có nhiều bí ẩn của ba con.
Má ơi, em của con là đóa hoa trong bụi bình minh tương san. Sao ba má nở cho hoa vào lòng đất lạnh, để cho hoa phải ra cánh đài sơ trong thời khoe sắc thấm nồng. Xin ba má hãy để cho em con chọn lấy một tấm chồng. Má coi các cô bây giờ sống theo thiết hiện sinh, yêu cuồng sống dối, trong lúc em của con nó vẫn hết giả thảo ngay. Một đứa con hiền thục nhu mì đáng lẽ thì được ba má càng yêu thương triều mến, chứ ngờ đâu ba má xô em con vào vòng nghịch cảnh để nó phải ưu tư xào úa.
Quý, phải chi tụi con theo thuyết sinh lý, hiện sinh gì đó, thì má còn ít khổ hơn. Các con càng thiếu hạnh bao nhiêu á, thì má càng đau xót như ai cắt từng đoạn ruột vậy con.
Thưa má, hôm nay con xin nói thẳng và nói thật, hành động của ba má đã làm cho con đi vô cùng. Em con nó học nghề bác sĩ thì lấy chồng bác sĩ là hợp lý hợp tình. Sao lại ép duyên cho lão già không nên hết ông già.
chẳng ra ông mà thằng.
Nói năng nhăn nhở tương đi thì lất khất, hình tích chỉ có một nắm tay, tự hồ như thế con còn má.
Thưa má,
nếu vì bị một áp lực nào ba má bắt buộc phải gả em con cho ông, thì cũng xin ba má để cho con được giải quyết cái chuyện này.
Con sẽ lóc áo trong đó gian ở vũ trường để ẩn bỏ đi cái thói gì sầu.
Mày diễn phép cái gì đó, cái thằng chú ngộ. Tao nghe giọng nói của mày là tao biết mày cầm đầu cho con quẹ thiệt thật. Chống đối tao với má mày. Rồi bây giờ mày tính rủ xuống đường nói lộ phải không?
Con nói vậy không phải rồi mà.
Cấm với mày. Còn con quẹ, trước mặt tao với má mày đây nè, nói dứt khoát lần cuối cùng đi. Ừ hay không, nói cho ta biết.
Thưa ba má, trong khi con tròn lòng tin ba má, không hề giấu giếm một ý nghĩ riêng tư, thì ba má không thành thật với con, khi thì hứa cho con sang Mỹ, lúc thì ép buộc con phải lấy chồng. Còn với anh nhân, con đã giao thiệp một lời cấm đoan, rồi bây giờ bỗng nhiên ngăn cách và đến tận nhà nặng lời ô nhục người con.
Mày trả lời ăn tét hết à? Ta chỉ hỏi mày ưng chú Tư Hằng hết hay không?
Dân, con bằng lòng.
Mày.
Dạ thưa bà, cô ba vẫn mê man. Thì tao biết nó bệnh mới biểu mày đi rước bác sĩ. Sao chưa đi?
Dạ bác sĩ Phường thì không hết.
Vậy chứ bác sĩ gì chị mới hết?
Dạ con biết.
Biết gì?
Con hiểu cô bà đang âu sầu cổ đau.
Con dựa vào đâu mà biết chắc như vậy?
Cô ba nằm suốt ngày chẳng mơ miệng nói năng.
Con cứ nói đi.
Dạ ông thầy đó tinh nhân.
Hả? Cậu nhân. Rồi mày đi rước cậu tới đi.
Dạ cậu rước, vì cậu nhân đã tới nãy giờ đây.
Kìa cậu nhân, xin cậu bỏ qua cho những chuyện xảy ra hôm trước nha.
Dạ không, đối với bác là người trên trước, cháu đâu có dám phiền hà.
Con Huệ tôi nó bệnh mê man à cậu, chạy chữa khắp nơi mà cũng không khỏi nữa. Vậy xin nhờ cậu hãy cứu giúp một tay.
Dạ xin phép bác cho cháu vào thăm cô Huệ.
À được được, cậu cứ tự nhiên.
Cảm ơn bác. Huệ. Em Huệ. Cô anh là nhân đến thăm em đây. Huệ. Em. Em đừng xúc động. Anh có mặt đây là để giúp cho em mau lành bệnh.
Lành bệnh? Không.
Sao vậy em?
Anh ngu lắm.
Hả?
Em sống để làm gì khi chúng ta trọn đời vinh quyết?
Vinh quyết?
Mai đây chỉ mình anh tôi rồi trở lại mái trường xưa. Trong khi em bước lên xe qua để ra đi biển biết không về.
Em lấy chồng à?
Nhớ đến em thì xin đưa tiền đến nghĩa trang. lại vô nước mắt sức thương, và đặt cho em một vòng hoa tan cánh bên đầu. Khói mây chiều buồn dương theo gió, sao điều hương tràn lan văn sầu ngọn cỏ. Nhạc tình ơi đứt lối đường ta, cho năm thêm một bài thơ văn nghiệp để ngày nay năm phút biệt ly sầu. Thương khi ngày xưa đã chết mang
để con tiếp chân.
Tiếp đi. Dạ xin lỗi con, tôi lên lầu tôi hỏi chuyện má nó một chút.
Dạ. Anh Quý, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều và tôi muốn biết anh là gì của ông Phú.
Cô đừng làm bộ ngạc nhiên. Trước khi cô bước vào đây, cô đã thừa hiểu sự liên hệ của giữa tôi gia đình này rồi. Bây giờ tôi thiết tưởng không có việc gì phải nói nữa. Mời cô ra về lập tức đi.
Tôi không đi.
Hả? Không đi. Đồ lì lộn, đồ khốn nạn.
Anh Quý, từ khi bước chân vào cuộc đời son phấn, em chỉ được người ta nâng niu chiều chuộng. Gương mặt này chỉ đón lấy những cái hôn đắm đuối say nồng, chưa ai dám một lời phật ý em. Chỉ đừng nói những cái tát tay mà anh vừa bán tăng.
Vì cô đã yêu tôi bằng tất cả sự lọc lừa đều căng, tôi muốn đưa cô ra khỏi đêm tối âm u
để đi vào lối nắng. Trái lại thì cô đã xem tâm chân tình của tôi thuộc hạng người đi tìm thú vui xác thịt. Rồi cô nỡ đánh rơi đi một mối tình chung thâm thiết ở tim lòng. Khi đến với cô tôi đã mang theo cả một tâm hồn. Vì tôi bắt chợt được trong con người vũ nữ của cô có cái gì hòa hợp với hồn tôi. Cô còn nhớ ai đã nói với tôi rằng em chán chường cuộc đời giả dối, em thù hận đàn ông, em muốn dùng sắc hương để trả hận thù. Nhưng em sẽ còn lại những gì khi đã tàn phai hương sắc?
Phải, chính em đã nói với anh những lời chân thật đó.
Chân thật ngoài đầu môi, ngoài chót lưỡi, theo số tiết kê và tiền uống rượu. Còn trong lòng của cô thì nó tối mò và còn lừa đảo.
Anh thắp đuốc đi tìm khắp thế gian này thử coi có gặp người nào có tấm lòng cao thượng không, có mặt nào xứng đáng là hiền nhẫn quân tử không? Chắc chắn là không. Trong khi mọi người đều là phàm phu tục tử thì tại sao anh đòi hỏi hạng vũ nữ như em để trong sạch thanh cao? Anh nói đúng, lòng em tôi mò như cuộc đời u ám của em. Nhưng đôi với một mình anh, em không dối trá lọc lừa. Từ buổi thơ ấy cho đến lúc dấn thân vào đời son phấn, anh là người đầu tiên giúp em biết thế nào là sự rung cảm của con tim.
Em nói thật đó phải không?
Em nói thật, nhưng chắc chắn là chúng mình không thể nào chung sống được đâu anh.
Hả? Tại sao vậy hết ra?
Rồi anh sẽ biết.
Hey, mày làm cái gì mà to tiếng ở dưới này?
Thưa ông cho phép tôi hầu chuyện với ông thì ông sẽ rõ điều gì làm cho anh quý gào la.
Tôi bằng lòng, nhưng trước hết tôi muốn hiểu về bức ảnh của tôi.
Bức ảnh của ông tôi có đã từ lâu khi mẹ tôi tắt thở. Và tôi đi tìm ông đã 6-7 năm rồi.
Nhưng tôi muốn biết do đâu mà cô có bức ảnh của tôi hồi 20 năm về trước, và tại sao cô tìm tôi 6-7 năm trời?
Ông nhớ lại dùm tôi, ông đã tặng nó cho ai? Có lẽ đâu ông quên mất chuyện thiếu thời.
Thiệt tình là tôi không nhớ được. Cô có nhã ý tìm tôi thì tôi xin cô vui lòng nhắc dùm cho tôi nhớ rõ ngọn ngành.
Ông có còn nhớ người đàn bà mang tên Phương?
Tôi đã nhớ lại, tôi quen cô Phương cũng 20 mấy năm rồi.
Ông chỉ có quen biết thôi à?
Cái gì vậy?
Xin lỗi. Vậy mà bà ấy xưng là vợ của ông, khiến ông làm việc ở vườn cao su đất to. Bà ấy sống với ông trọn 1 năm rồi. Trong lúc ông biết bà đã có mang thai, nhưng lại nhẫn tâm quên tình nghĩa vợ chồng.
Không đâu, tôi vẫn yêu thương bà rất mực. Tôi đâu phải hàng sở thanh mèo mã gà đồng.
Thương vợ mà đem dưng vợ cho thằng tay đầu điền. Thật ít có người nào thương vợ được như ông.
Cô, bây giờ bà Phương ở đâu? Còn đứa con nó làm gì?
Khi mổ của người mẹ thân yêu chưa sanh còn, thì đứa con gái bơ vơ đã đi vào sa đọa giữa đô thành.
Cô là ai
mà hằng học với tôi quá vậy?
Tôi là con cừu đây, vì dẫn ông đánh má tôi đã đặt cho tôi cái tên cừu hận đó.
Con, con là con của ba đây. Đến đây về ba đi con.
Không, ông không phải là ba của tôi đâu. Nếu đêm đó mẹ tôi không trốn đi mà ở lì với thằng Tây đó, thì bây giờ có lẽ tôi phải mang một tấm danh là cô Liên, cô Lớn hay là cái gì đó, chứ không phải là cái tên cừu mà ông vừa nhắn mặt khi nghe đó. Con cừu này không phải là con ruột của ông đâu, vì khi cống sứ mẹ tôi cho thằng ấy chủ sở là ông đã loại tôi ra khỏi tình thâm quyết của ông rồi.
Con ở lại đây với ba, vì ba là ba ruột của con đây mà.
Trước khi nhắm mắt, mẹ tôi còn phều phào nguyền rủa người đàn ông tàn nhẫn đó. Trời ơi, người đáng hận thù lại là cha ruột của tôi. Xin vĩnh biệt ông, vĩnh biệt.
Khoan, con hãy dừng chân lại để nghe ba túc cạn nỗi niềm đau đã đeo mang từ dĩ vãng xa. Ba rất xấu hổ gọi con bằng tiếng kêu tha thiết đậm đà, tiếng kêu của tình thân cốt nhục mà đáng lẽ ba không có quyền. Dù cho con có giận mười xe cũng còn một phút giây nghĩ lại để mà thương quãng đời xưa quan dạy của người cha đang hoằn quại khổ buồn. Ủa, con cừu mau đây mà nó đâu rồi kìa? Cô!
Dạ thưa ông, con thấy cô vừa khóc vừa chạy nhanh ra cửa.
Hả? Nó chạy đi rồi. Trời! Cừu con ơi, con nỡ bỏ ba đi không lưu liên, như chiếc lá rơi hờ hững xa cành. Chắc trời thành phạt tôi đúng vào giờ bi thảm nhất, mà nhà này đang hứng chịu ngày nay. Con quẻ nó hư sắp có quan thay, để rồi ngày nào đó cho ra đời đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ u ớ gọi mẹ mà cả đời không biết mặt cha. Nạn con rơi biết nói nạn con rơi, tôi là kẻ đứng đầu tội lỗi, biết làm sao tai họa kia dừng lại cho lòng nỗi
hận trời. Dạ, dạ thưa bác.
Đưa nào, lại thành nhân, đồ khốn nạn, đồ hè hả, tao sẽ bữa sọ mày.
Dạ cháu có làm lỗi gì đâu mà bác mắng cháu.
Vậy thì cái bụng con quệ, mày tính sao?
Ủa, cháu có biết gì đâu.
Không biết thì tao giết mày.
Ba, ba, anh nhân có mang thế nào thì ba cũng không tránh khỏi tội tình. Chưa pháp luật rồi tan nát gia đình,
tao có thể ngồi tù vì cái tội sát nhân hơn là tài sản tiêu tan rồi cũng lạnh nao xanh đi ngủ ở khâm chi hòa, vì mày nhất định từ hôn. Bởi thằng Tư hắn rất nói là nó dám làm.
Còn em anh gia đình thì con vâng lời mẹ cha.
Giờ con đang thai nghén đời sanh nó tông tuổi, con sẽ ép lòng về làm vợ người ta.
Tao nói nó không thể đợi chờ gì hết, tao biểu mẹ phá thai đi, ai cản tao bắn chết.
Khoan ông, chuyện dĩ lỡ rồi, ông đừng gây thêm tan nát.
Ủa, bà đầu hàng tụi nó rồi hả?
Chừng thằng Tư hàng rớt nó tới rồi tôi phải ăn nói làm sao?
Tôi nhất định gả luôn con Quệ cho thằng Nhân đó. Thằng rớt muốn sao cũng được. Quệ, đi lên lầu với má con.
Vậy thì tôi nổ súng vô đầu tôi.
Cái kia, súng gì má? Gì? Ông chủ, ông chủ, ông Phú.
Ai kêu? Ủa, tôi chưa chết sao cả?
Ông bắn bể La Phong mà chết thì sao được?
Bà Công Tâm, bà đi đâu đây?
Đi kiếm thằng Nhân và ông.
Tôi có phải là con bà đâu mà kiếm?
Ông có biết cô Trâm, con của ông Năm Công hồi trước không?
Bà hỏi chi kỹ vậy?
Với một người cố quên dĩ vãng như ông, tôi cần nhắc kỹ cho ông nhớ lại thời trai tráng. Bởi quá tin những lời hứa hẹn của ông mà cô gái thì bỏ xứ ra đi vào đêm 23 tháng chạp, trong khi xóm làng đang rộn rịp đón xuân về.
Bà, thì ra bà là cô Trâm ngày xưa đây sao?
Vừa thấy ông tôi đã nhớ, nhưng ông cố tầm quên là người đối diện là ai. Ông không muốn nhìn tôi là phải lắm, vì ngày xưa tôi còn xương sắc, mà khi nghe tôi chú biết đã mang thai, ông vội ngẩn mặt quay lưng mặt cho tôi đau khổ.
Bà tha thứ cho tuổi trẻ nông nổi của tôi. À, chắc bà đã lập gia đình rồi. Còn cái thai ngày xưa bà đã phá bỏ hay là...
Hai mươi mấy năm sau ông vẫn giữ nguyên cái luận điệu của con người vô cách diện. Ngày xưa ông đã để lộ chân tướng kẻ sở thanh. Ông biểu tôi phá thai. Tôi ngán ngẩm tình đời nên bỏ cha mẹ họ hàng ra đi một phương trời vô định. Tôi sợ người chồng sau này không còn lòng thương mến con tôi, nên đành nhìn hạnh phúc nửa đôi của người khác mà ôm lấy nỗi băng giá cô đơn cho đến bây giờ. Với danh cung tắm trên vai tôi tạo tầng sương nắng con cho được nên người. Trước kia ông cụ tàn mẹ nó, rồi ngày này ông lại giết con ông.
Thằng Nhân là con của tôi, thế ra cô tin băng con tôi. Trời ơi, tôi còn sống làm chi nữa?
Nhân ơi, đi về với má yêu con.
Nhân, con về đi, rồi mai ba tới thăm con.
Ông gọi tôi bằng con à?
Phải, vì ba là ba ruột của con đây.
Không, không phải. Má, má đợi con về liền với má.
Nhân, con khinh ba là phải lắm, vì ba là kẻ bạc tình lắm.
Hãy một lời chung sắc của má con
để chuộc lỗi lầm của tuổi thanh xuân, ba sẽ lo lắng cho con.
Hai mươi mấy năm nay con còn sống được, chẳng lẽ giờ đây không lo nổi cho mình?
Vì là con biết đoạn tình, không vui lòng tha thứ tội tình ba,
hành động ba đối với má con. Xin nhường lại sự phê phán cho người đời, con chỉ xin ba có một điều. Ba đừng nên khuấy động cuộc sống an lành của ba con.
Nhưng con có tha thứ cho ba không?
Con đã nói rằng con không dám kết tội ba, nhưng con cảm thấy ba ác độc quá. Tại sao ba lại là ba ruột của em Huệ?
Không, con Huệ nó không phải là con ruột của ba. Để rồi ba sẽ thu xếp cho các con.
Vậy hả ba? Vậy là con xin báo tin mừng cho ba biết là em Huệ không có thai.
Thật vậy sao mày?
Dạ kính thưa bà phú, có con là hăng rết tới đây à.
Hăng rết? Thế này mày nhất định hết răng và tàn luôn mạng sống.
Ê, khui phú đừng chỉ xuống về qua nè. Chị hai, đang ảnh chùm cho em chị hai.
Thôi không có ca gì hết á.
Khoan, tôi chỉ tới đây để trình bày tử sử về một bức chi thơ chú hội gửi cho tôi. Nó nói sao mà chú dội tới nhà à, có phải nó đã bằng lòng mà tùng ưng làm vợ chú hay không? Cô không có nói nhiều, chỉ bảo rằng sẽ tự giận ngay ngày cưới với thằng này. Nên tôi tức tốc qua liền hỏi thăm cho biết căn do.
Chú cứ hỏi đi rồi rút lui có tật tự, đừng làng chàng ở đây mà nguy hại đến thân.
Tôi hỏi rằng anh chị tính sao?
Đã tính rồi, như ý của con tôi.
Nghĩa là tôi không cưới vợ đúng như lời giao hẹn. Nếu anh chị xảo ngôn, đừng trách tôi ác độc gây ra điều đại sự.
Tao thách mày tố cáo tao.
Trời ơi, chết thiệt rồi ba Phú ơi.
Chết thiệt rồi. Tao cần giết mày. Tao phải giết mày rồi tao lãnh án. Vì tao tự thấy tao là thủ phạm gây ra nạn con rơi. Thank you.